Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là đài truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài huyện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau.
Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin COVID-19 giờ hàng ngày của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Lắc. Theo số liệu cập nhật của Sở Y tế về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cập nhật tới 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2021, ca bệnh dương tính 178 ca, khỏi bệnh 7 ca, đang điều trị 171 ca, tử vong không có ca nào tử vong. Cách ly cơ sở y tế tại trung tâm y tế huyện 138 trường hợp, hết cách ly 106 trường hợp, còn cách ly 32 trường hợp. Cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên 545 trường hợp, hết cách ly 245 trường hợp, còn cách ly 300 trường hợp. Cách ly tập trung tại khu ký túc xá trường Đại học Tây Nguyên 66 trường hợp, cả 66 trường hợp đều chưa hết thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi cư trú 74.437 trường hợp, hết cách ly 36.824 trường hợp, còn cách ly 37.613 trường hợp. Cách ly tại khu người có công 61 trường hợp, hết cách ly 51 trường hợp, còn cách ly 10 trường hợp. Số ca bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong ngày 28 tháng 7 và tích lũy tại các huyện, thị xã cụ thể như sau. Tại thành phố Buôn Ma Thuột, trong ngày có 7 ca, tích lũy 34 ca. Tại huyện Lắk, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 2 ca. Krông Bông, trong ngày 5 ca, tích lũy 27 ca. Chư Quynh, trong ngày 14 ca, tích lũy 51 ca. Chư Mường A, trong ngày 6 ca, tích lũy 6 ca. Krông Năng, trong ngày 3 ca, tích lũy 11 ca. Krông Búc, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 3 ca. Buôn Hồ, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 4 ca. EK, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 7 ca. Krông Na, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 4 ca. Esup, trong ngày có 1 ca bệnh, tích lũy 9 ca. Krông Bách, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 4 ca. Mararak, trong ngày 1 ca, tích lũy 1 ca. Buôn Đôn, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 4 ca. Ehleu, trong ngày không có ca bệnh, tích lũy 11 ca. Tổng cộng trong ngày 28 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 37 trường hợp mắc COVID-19, tích lũy 178 ca.
Công văn số 1555 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc triển khai thực hiện công văn số 6758 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện thông báo kết luận số 703 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Công văn số 6758 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về việc triển khai thông báo số 703 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung cụ thể sau. 1. Yêu cầu tất cả người dân trở về hoặc đến huyện Lắk từ các địa phương khác phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu, đến trạm y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được hướng dẫn áp dụng ngay các biện pháp cách ly y tế theo đúng quy định của tỉnh và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với chính quyền địa phương. 2. Giao công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, tuần tra kiểm soát các phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi để các phương tiện vận chuyển hàng hóa kịp thời phát hiện các trường hợp trốn tránh các chốt kiểm soát, khai báo y tế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, mang tính răn đe và góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân đối với việc chấp hành các quy định biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. 3. Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát thống kê người dân trở về từ vùng dịch để khoanh vùng, xử lý nhanh các trường hợp nghi ngờ, hạn chế mức thấp nhất việc xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 hàng ngày của huyện cho Thường trực Huyện ủy, thông qua Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thông qua Phòng Y tế và Sở Y tế theo quy định. 4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung tuyên truyền cần tập trung, đúng trọng tâm, trọng điểm, mang tính định hướng để người dân dễ tiếp thu, thực hiện. Cụ thể như nêu các điểm chính của nội dung chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020, các hình thức xử phạt, hành vi vi phạm, các địa điểm tiếp nhận khai báo y tế, đường dây nóng, v.v., tránh gây tâm lý hoang mang, dư luận xấu trong xã hội. 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm quản lý, quán triệt cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, không ra khỏi tỉnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết và phải được sự chấp thuận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch, chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng tại địa bàn quản lý do lỗi chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 6. Giao chủ tịch ủy ban nhân dân các xã Krông Nô, Nam Ca, Erbin phổ biến nội dung công văn này đến lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc địa bàn phụ trách, tăng cường kiểm soát người dân và khuyến cáo người điều khiển phương tiện hàng hóa trở về hoặc đến huyện từ các địa phương khác tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19. Nhận được công văn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền. Công văn số 301 ngày 26 tháng 7 năm 2021 của huyện ủy Lắc về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các biến chủng mới, được cảnh báo nguy hiểm hơn, nguy cơ bùng phát dịch rộng hơn, kể cả tại các quốc gia đã đạt được độ bao phủ tiêm chủng cao. Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh trong thời gian qua, toàn hệ thống chính trị của huyện đã nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn có thể xảy ra do có một số lượng lớn người từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa phương. Đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, không để dịch lan rộng trong cộng đồng, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp với các nội dung sau. 1. Tuyên truyền phổ biến quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện và hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt tuyên truyền quán triệt phương châm chống dịch như chống giặc với tinh thần mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, chỉ đạo các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng không hoang mang, dao động, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. 2. Kêu gọi mỗi người dân thể hiện trách nhiệm cá nhân với cộng đồng, đất nước, thực hiện 5K và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế điện tử. Đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch, phải liên hệ ngay trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định. 3. Tuyên truyền cổ vũ sự nỗ lực của các lực lượng, các cấp, các ngành, sự đồng lòng của người dân trong phòng chống dịch, đặc biệt là sự cống hiến hết mình của các bác sĩ, nhân viên y tế, các cơ sở y tế, các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch. Thông tin kịp thời, thường xuyên về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, sự đoàn kết thống nhất trong hành động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, sự ủng hộ giúp đỡ của các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng tích cực hưởng ứng, đóng góp cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 4. chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, có phương án xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, xử lý nghiêm những trường hợp đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong đời sống xã hội, ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch bệnh. Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy những tình huống có vấn đề mới phát sinh trong công tác tư tưởng để được chỉ đạo định hướng tuyên truyền và giải quyết kịp thời. Nhận được công văn này, đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Bí thư Huyện ủy tặng cây mai giống cho 15 đơn vị trường chuẩn trong huyện. Thời gian qua, cùng với việc xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, bên cạnh đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để góp phần xây dựng cảnh quan, chỉnh trang đô thị trồng hoa, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, thu hút các nhà đầu tư và du lịch cũng đã được các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị hưởng ứng thực hiện, như doanh nghiệp tặng ghế đá, trang trí điện chiếu sáng tại hoa viên, trồng nhiều loài hoa tại các tuyến đường nội thị, ven bờ hồ, nơi công cộng, khuôn viên công sở, cơ quan, trường học, khu dân cư, v.v. đã bước đầu tạo diện mạo mới cho cảnh quan đô thị trung tâm thị trấn Ninh Sơn, cũng như tôn tạo, tô đẹp làng quê ở các địa phương trong huyện. Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và phát triển huyện Lắc trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030. Vừa qua, đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy, không chỉ trực tiếp chỉ đạo ráo riết các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 02 ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030, mà còn tiên phong đi đầu trong phong trào vận động các tổ chức cá nhân hưởng ứng trồng hoa theo tinh thần Nghị quyết 02 để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho địa phương. Với tinh thần đó, thời gian qua, cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trao tặng hàng ngàn cây hoa mai giống cho các đơn vị trồng tại những khu vực công cộng, công sở, cơ quan đơn vị trong huyện. Và gần đây nhất, đồng chí đã tặng 750 cây hoa mai giống, loại mai vàng 5 cánh cho 15 đơn vị trường chuẩn, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, để các đơn vị trồng trong khuôn viên sân trường, làm đẹp thêm cho khuôn viên trường học. Cũng trong đợt này, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tặng 500 cây hoa mai giống cho 11 xã thị trấn, mỗi địa phương 50 cây, để trồng tại khuôn viên trụ sở của cơ quan đơn vị. Được biết, không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết 02, mà thời gian qua, đồng chí còn tích cực trao tặng hàng ngàn cây giống ăn trái cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đặc biệt khó khăn, để người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Xác định công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của huyện. Trong đó, công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số, từ đó tạo chuyển biến, thay đổi hành vi của cộng đồng. Phòng dân số kế hoạch hóa gia đình Trung tâm Y tế huyện Lắk đã đa dạng hóa các hình thức truyền thông các vấn đề về dân số. Nội dung truyền thông tập trung tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số, việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các giải pháp giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi vị thành niên, phổ biến pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức và tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, trong đó nêu cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội, v.v. Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, Phòng Dân số Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với các đơn vị tổ chức được 19 buổi tuyên truyền, 33 buổi tư vấn, 33 buổi sinh hoạt nhóm tại cộng đồng, thăm 62 hộ tại 11 xã thị trấn. Nội dung tập trung vào nâng cao chất lượng dân số và tư vấn kế hoạch hóa gia đình, đa dạng hóa các loại hình truyền thông và đa dạng đối tượng. Với sự tham dự của hơn 3.065 người là chị em phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, nam giới, người có uy tín tại cộng đồng, ưu tiên vào nhóm đối tượng di cư tự do, vùng có đạo vùng tách biệt với dân cư đông đúc. Điển hình như phối hợp với trường trung học Võ Thị Sáu, xã Đắc Liêng tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, kỹ năng sống, phòng tránh xâm hại tình dục, thu hút 470 học sinh tham gia. Phối hợp với chi cục dân số tổ chức hai buổi chuyên đề về đề án kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh cho 100 đối tượng là ông bà, cha mẹ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Bông Cờ Rang, xã Đắc Liêng, tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, trách nhiệm gia đình và cộng đồng trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn. 100% trạm y tế xã thị trấn đều triển khai cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với các đối tượng có nhu cầu. Đặc biệt là nhóm đối tượng chưa thực hiện kế hoạch hóa gia đình, sinh con một bề, sinh con thứ ba trở lên. Kết quả có 3.708 trường hợp sử dụng các biện pháp tránh thai, 138 trường hợp được khám sàng lọc trước sinh, đạt 78,85% so với cùng kỳ năm 2020. Phát huy những kết quả đạt được và để nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới, cũng như đáp ứng nhu cầu những thách thức trong công tác dân số hiện nay, Phòng Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục tham mưu với ngành y tế, tập trung thực hiện tốt công tác dân số, đặc biệt nâng cao chất lượng dân số, đưa các mục tiêu dân số và phát triển vào nội dung kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, đảm bảo quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động và tập trung về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của việc thực hiện các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, phụ nữ mang thai đến các cơ sở y tế thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh. Trẻ sơ sinh tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật bẩm sinh. Nâng cao nhận thức về tác hại, hệ lụy, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cấm tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, v.v. Xã Buôn Chĩa đẩy mạnh công tác quản lý về hoạt động xây dựng nhà ở. Những năm gần đây, nhu cầu sửa sang xây dựng nhà ở tư nhân tăng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã Buôn Chĩa đã đẩy mạnh công tác quản lý về hoạt động xây dựng nhà ở trên địa bàn. Qua đó, các cá nhân chấp hành tốt việc đăng ký chấp hành nghĩa vụ đóng thuế xây dựng cơ bản đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân. Về việc quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, Ủy ban Nhân dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích nghĩa vụ nộp thuế đối với xây dựng nhà ở tư nhân cho người dân biết. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Buôn Chĩa có 12 công trình xây dựng nhà ở nông thôn với tổng diện tích xây dựng là 720m2. Trong đó có 6 công trình xây dựng dọc theo tỉnh lộ 687 và 6 công trình xây dựng theo các tuyến đường thôn. Các hộ có công trình xây dựng đã chấp hành tốt việc thông báo khởi công xây dựng công trình cũng như chấp hành tốt nghĩa vụ đóng thuế xây dựng cơ bản. Có thể nói, việc quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân ở xã Buôn Chĩa đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác quản lý thuế. Qua đó, xác định đúng đối tượng phải nộp thuế, tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với cơ quan thuế nhằm quản lý tốt hơn nguồn thu, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bảo vệ chăm sóc trẻ em trong mùa dịch COVID-19. Trẻ em là đối tượng phải chịu không ít thiệt thòi do dịch bệnh. Trong khi đó, các em cũng chưa có vaccine phòng bệnh COVID-19 để có thể an toàn hơn. Theo bà Lee Clay Miller, phó đại diện UNICEF tại Việt Nam, hiện nay chưa có vaccine dành cho trẻ em. Cùng với việc thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn khi cần thiết, chúng tôi khuyến cáo các gia đình không nên trì hoãn, không nên vì lo ngại dịch COVID-19. Mà làm gián đoạn việc tiêm chủng các vaccine thường niên khác cho trẻ. Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, trẻ phải ở trong nhà lâu, chúng tôi cũng có thêm các khuyến nghị sau. Thứ nhất, cần dành thời gian chất lượng cho con em mình, như là chơi các trò chơi cùng các con, chia sẻ và nói chuyện với các con về COVID-19, giúp các con giảm căng thẳng, sự lo lắng do dịch bệnh. Thứ hai, là lời khuyên về việc vận động trong gia đình. Các bố mẹ và các con có thể cùng nhau tập các bài tập thể dục có rất nhiều trên các phương tiện thông tin, khuyến khích các con vận động thực hiện các bài tập thay vì ngồi một chỗ. Sự vận động rất tốt cho thể chất và tinh thần của các con. Thứ ba, về dinh dưỡng, đây là biện pháp hết sức quan trọng. Theo đó, UNICEF có lời khuyên cho việc tăng cường dinh dưỡng, các loại hoa quả, rau xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Ngoài ra nếu có điều kiện, trong gia đình cũng nên có đồ ăn vặt lành mạnh cho trẻ. Thứ tư, chúng ta nên tạo ra những khoảng thời gian vui vẻ trong gia đình, như hàng ngày cho trẻ cùng tham gia nấu nướng với cha mẹ, cùng sắp xếp dọn dẹp bàn ăn. Trước đó, tiếp nối các hoạt động trách nhiệm xã hội và chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Bộ Y tế phối hợp với VTV Digita và đối tác liên quan phát động chương trình Vaccine Hành Trình Miễn Dịch cùng thông điệp chia sẻ hiểu biết đúng về vaccine để cùng nhau đi trên hành trình đến ngày mai không dịch bệnh. Chương trình với mục đích kêu gọi cộng đồng lan tỏa hiểu biết đúng về vaccine để có thể tự bảo vệ chính mình, gia đình và người thân khỏi dịch bệnh, từ đó giảm áp lực cho ngành y tế và các y bác sĩ tuyến đầu, cũng như góp phần tạo nên một Việt Nam khỏe mạnh. Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19. Ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 6833, quy định phát ngôn và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19. Theo đó, các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cử người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin trong mọi tình huống, đảm bảo thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các cơ quan đơn vị lại phát ngôn không đồng nhất, dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc. Trường hợp các cơ quan đơn vị phát sinh việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 2 giờ. Kể từ khi phát sinh sự việc, nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu nếu có. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương để xử lý giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 2765 ngày 23 tháng 7 năm 2021 gửi các bộ, ngành, địa phương có nội dung đề nghị các đơn vị triển khai hiệu quả nghị quyết số 78 của Chính phủ tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ thẩm quyền được giao xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, tổng hợp, mạng xã hội đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của các cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình thực thi các biện pháp phòng chống dịch. Hướng dẫn tạm thời cách ly tại nhà cho người tiếp xúc gần F1. Đối tượng: những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Những trường hợp đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà. Thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, sau cách ly y tế theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà, có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình và những người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi. Luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng VHD hoặc Bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát đũa, thìa cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày theo hướng dẫn. Phân loại chất thải theo hướng dẫn, sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Yêu cầu đối với cán bộ y tế: hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly, người chăm sóc hỗ trợ người cách ly, hỗ trợ người cách ly đo thân nhiệt nếu người cách ly không tự lo được, ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện trong phòng cách ly hoặc khu vực thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo không tiếp xúc với người khác, gần phòng cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh. Việc vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định. Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà thu gom chất thải. Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương khi người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho khó thở và các biểu hiện sức khỏe khác. Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định. Yêu cầu đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã: Ủy ban Nhân dân cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận, đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà. Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin, họ tên, số điện thoại của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ. Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, không để người được cách ly ra khỏi phòng cách ly, giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly. Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Tổ chức thu gom vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý theo quy định. Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà, hộ gia đình của người cách ly. Vệ sinh khử khuẩn, quản lý chất thải vệ sinh khử khuẩn môi trường. Thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn tối thiểu 2 lần trên ngày tại các vị trí, sàn nhà, sàn khu vệ sinh và bề mặt thường xuyên tiếp xúc như bàn ghế, thành giường, tủ quần áo, tủ lạnh, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, vòi nước, v.v. Phải làm sạch bề mặt, đồ dùng, vật dụng trước khi tiến hành khử khuẩn. Người chăm sóc trẻ phải được hướng dẫn thực hiện và đeo khẩu trang, găng tay khi thực hiện làm sạch khử khuẩn bề mặt môi trường. Dung dịch làm sạch và khử khuẩn bằng chất tẩy rửa thông thường và cồn 70 độ. Thường xuyên sử dụng cồn 70 độ để lau các bề mặt các thiết bị điện, điện tử như công tắc đèn, điều khiển TV, điện thoại, v.v. trước khi lau phải tắt nguồn điện. Khử khuẩn quần áo đồ dùng của người cách ly. Giặt riêng quần áo của người cách ly, tốt nhất giặt ngay trong phòng cách ly và phơi khô tự nhiên hoặc sấy. Trước khi giặt, phải ngâm đồ vải với xà phòng, giặt trong tối thiểu 20 phút. Quản lý chất thải từ phòng cách ly, phân loại. Chất thải là khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, phát sinh từ phòng cách ly tại nhà, nơi cư trú, phải được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi. Tiếp tục bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm đặt trong phòng cách ly. Bên ngoài túi, thùng đựng có dán nhãn chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Thu gom. Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ hai. Buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có bánh xe đẩy. Bên ngoài thùng có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Các chất thải khác thực hiện thu gom và xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thùng đựng chất thải phải được thu gom riêng. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy kín nắp, đảm bảo không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài. Trường hợp người cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, thì tất cả các chất thải tại phòng cách ly của người này phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Sau đó phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Vận chuyển, xử lý chất thải. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để quy định tần suất thu gom, người chịu trách nhiệm thu gom, phương tiện vận chuyển, biện pháp xử lý chất thải của người cách ly đảm bảo yêu cầu. Đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095. Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Bí thư Huyện ủy Lắk. Căn cứ quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, thực hiện quy chế số 09 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch số 147 ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn huyện. Thường trực Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy cụ thể như sau. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 vào thứ Năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021. Trường hợp đồng chí Bí thư vắng thì ủy quyền cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thực hiện thay mặt đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân theo quy định. Thời gian làm việc buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Địa điểm tại trụ sở tiếp công dân của huyện số 01 đường Nơ Trang Lơn, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Văn phòng Huyện ủy chủ trì phối hợp với Ban tiếp công dân của huyện và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung điều kiện phục vụ phiên tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của Đài huyện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của Đài huyện tại trang web qua địa chỉ lakstv.vn hoặc tttthlak.gov.vn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.